Chào Mục sư Ân, Thầy Thọ, Ban chấp hành và quý ông bà anh chị em. Trong tình yêu của Đức Chúa Trời, bà ngồi. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Hội Thánh đã cho chúng tôi có cơ hội đến đây sáng nay để hầu việc Chúa với Hội Thánh và cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta. Xin Chúa tiếp tục giữ gìn và ban cho anh chị em phước hạnh thiêng liêng ở trên trời cùng với sự khôn ngoan để tiếp tục bước đi trong đường lối của Chúa. Tạ ơn Chúa vô cùng. Sáng hôm nay đề tài là an ủi trong đau khổ trong thư Roma chương 8 câu 28 đến câu 30. Xin Hội Thánh cùng tôi dâng lời cầu nguyện lên cho Chúa trước khi chúng ta nghe lời của Ngài. Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Ngài là cha của chúng con. Ngài đã ban cho chúng con lời của Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con và ánh sáng cho đường lối con. Xin Thánh Linh Chúa dạy dỗ chúng con trong giờ này. Xin Thánh Linh Chúa mở lòng chúng con, soi sáng chúng con, cho chúng con hiểu được lời Chúa cách đúng đắn và cho chúng con có tấm lòng mềm mại để chúng con tiếp nhận lời Chúa và sống theo sự chỉ dạy của Ngài. Xin Chúa ơi, cho chúng con được tăng trưởng trong ân sủng cũng như niềm tin của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Nguyện xin sự vinh hiển quy về Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con và giấu con ở trong thập tự giá của Ngài để cho lời của Chúa được ban phát ra một cách trọn lành và vẫn vinh hiển về cho Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý bạn chị em, con người trong các thời đại thường hay hỏi rằng có mục đích, có ý nghĩa, có trật tự, có sự hòa hợp, giá trị trong đời sống hay không? Một người trả lời là không. Đó là giáo sư và sáng tác nhạc gia John Cage của trường đại học Harvard. Cho là không. Chẳng có mục đích, chẳng có nghĩa lý gì cả, chẳng có lý do trong vũ trụ. Cage nói chúng ta sống trong một vũ trụ không có đấng tạo hóa. Bởi vì không có đấng tạo hóa cho nên không có sự hòa thuận, không có thứ tự trong vũ trụ và không có lý do cho bất cứ điều gì xảy ra. Động đất, đau đớn, hoạn nạn, giết người chỉ là hên xui may rủi, không có lý do chính đáng nào cả. Chúng ta sống trong một thế giới mà sự may rủi tình cờ ngẫu nhiên vận hành vũ trụ. Theo triết lý đó, Cage sáng tác những bài nhạc dựa trên sự may rủi. Ông ta lấy những cái que xinh xăm viết những nốt nhạc ở trên đó. Trên mỗi que quăng chúng lên không. Rồi khi mà chúng rớt xuống đất, lượm những que đó lên và ông viết những bài nhạc dựa trên sự sắp xếp ngẫu nhiên của những cái que đó. Khi những nhạc sĩ chơi bản nhạc đó để xem vũ trụ này như thế nào thì toàn nghe là tiếng ồn ào, om sòm, tuyệt đối là không có hòa âm, không có cân đối, không có ý nghĩa. Chỉ là những tiếng ồn ào mà thôi. Đó là thế giới quan của người vô thần. Không có ý nghĩa, không có chân lý, không có thứ tự, không có gì cả. Vũ trụ hoàn toàn là vô nghĩa. Chúng ta chẳng có giá trị. Quý ông bà chị em không hơn gì cái ghế mà mình đang ngồi. Chỉ là một sự sắp xếp của phân tử. Nhưng đối với thế giới quan của Kinh Thánh, tất cả mọi sự xảy ra có mục đích, có ý nghĩa. Không có điều gì xảy ra trong đời sống chúng ta mà chẳng nằm trong chương trình của Chúa. Vì thế có ý nghĩa, có giá trị, có chân lý, có phẩm giá là tín đồ của Chúa. Khi quý ông bà chị em đọc phân đoạn này, quý ông bà chị em biết rằng không có sự hên xui, may rủi, tình cờ, ngẫu nhiên. Đôi khi chúng ta quen miệng bỏ đi. Chúa điều khiển mọi sự. Chúa khiến, Chúa quản trị, Chúa điều khiển mọi sự. Nếu vậy thì mọi sự bao gồm điều gì? Mọi sự bao gồm điều gì? Mọi sự có nghĩa là mọi điều ảnh hưởng đến đời sống của con cái Chúa. Từ sự tốt, sự xấu, cho đến điều tệ nhất. Từ chi tiết nhỏ nhất đến những quyết định trọng đại và các hành động của muôn loài đều ở dưới sự quản trị của Chúa. Chúa quan tâm cho những con chim sẻ và cho chúng ta, ngay cả biết đến bao nhiêu cọng tóc trên đầu chúng ta. Mọi sự cũng bao gồm niềm tin và sự vâng lời của chúng ta mà Chúa dùng để đem đến sự tốt lành. Mọi sự cũng bao gồm những thất bại và tội lỗi của chúng ta, ngay cả tội lỗi của những người khác, tức là những điều ác mà người khác phạm đến chúng ta. Mọi sự cũng bao gồm những đau đớn và than thở. Không chỉ bao gồm sự đau khổ hoặc sự bắt bớ vì Chúa Giêsu Christ, nhưng bao gồm cả sự đau khổ đến từ chính tội lỗi của chúng ta. Mọi sự cũng bao gồm sự tấn công của ma quỷ mà Chúa cho phép để chúng ta được trưởng thành, như trong trường hợp của ông Job. Cho nên rất quan trọng để biết mọi sự bao gồm điều gì. Bởi vì chúng ta thường hay chấp nhận những điều vui vẻ đến từ Chúa hơn là chấp nhận những kinh nghiệm đau đớn đến từ Chúa, phải không quý ông bạn chị em? Chúng ta khó chấp nhận khi Chúa dùng hành động độc ác của người nào đó cho sự tốt lành của chúng ta. Một số người theo Chúa với quan niệm rằng không có điều xấu xảy ra cho tôi. Tôi không thể bị tai nạn hay là bị bệnh ung thư. Hoặc nếu tôi tin Chúa thì lời cầu nguyện của tôi phải được trả lời, vân vân. Vì thế khi các điều xấu xảy ra hoặc lời cầu xin không được trả lời, không được ban cho, thì họ thất vọng, ngã lòng và rồi bỏ nhà thờ và đi đến sự bỏ Chúa. Quý ông bà chị em nhớ câu chuyện Joseph ở trong Sáng Thế Ký hay không? Đáng lẽ Joseph phải là người thất vọng, ngã lòng và bỏ Chúa. Joseph bị các anh bán làm nô lệ một cách độc ác. Họ phạm tội vì ghen tức với Joseph. Joseph còn bị đối xử tệ bạc bởi những người khác. Ông không được đối xử tử tế bởi ngay cả người cha của mình. Ông không được đối xử công bình bởi người chủ Egypto. Bị vợ người chủ vu oan. Ông không được đối xử công bình bởi quan tiểu chánh. Joseph có thể tủi thân, chán đời, căm thù, cay đắng, oán trách trong những kinh nghiệm đau thương đó. Tuy nhiên, Joseph hiểu lẽ thật của Roma chương 8 câu 28. Như Phaolô nói, tất cả tín đồ thật biết Chúa khiến mọi sự. Joseph có thể nói với các anh mình rằng, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho nhiều người được cứu sống. Trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Nhờ tin cậy trong quyền chủ tể của Đức Chúa Trời, Joseph giữ sự trung tín với Chúa và có thể tha thứ anh mình, vì biết rằng Chúa dùng ngay cả những hành động tội lỗi, ác độc của con người để hoàn thành chương trình tối cao của Ngài. Quý ông bạn chị em ơi, khi những người khác toan làm hại mình, hãy nhớ rằng mọi sự xảy ra có ý nghĩa và mục đích vì nằm trong chương trình của Chúa. Mọi sự xảy đến trong đời sống chúng ta đã được cho phép bởi Chúa, mặc dù chúng ta không hiểu được lý do. Chúa hòa hợp những sự kiện dường như là hỗn loạn và lộn xộn trong đời sống quý ông bạn chị em với mục đích tốt lành của Ngài. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô nói ở trong phần kế. Chúa khiến mọi sự hiệp lại. Từ hiệp lại trong nguyên ngữ Hy Lạp ám chỉ đến một dàn nhạc, tức là symphony. Chúng ta có hình ảnh Chúa như một người điều khiển dàn nhạc. Khi quý ông bạn chị em coi nhạc hòa tấu, thường có một người điều khiển. Ông ta chỉ cái đờn violon, người thổi sáo, người thổi kèn, người đánh piano hay là bất cứ dụng cụ nào đó, và khiến cho những âm thanh này hòa hợp du dương với nhau, đúng nhịp với nhau. Thật là hay và tuyệt diệu, phải không quý ông bạn chị em? Những nhạc khí này khác biệt với nhau, âm thanh khác nhau, lên dây cũng khác nhau, nhưng tất cả hiệp lại thành một bài nhạc rất là hay. Đây là hình ảnh mà sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta thấy. Chúa là đấng điều khiển nhạc đại tài. Chúa là đấng điều khiển nhạc đại tài. Dù cho những sự kiện trong đời sống quý ông bạn chị em không có tốt đẹp, không có sự hòa hợp, nhưng khi được điều khiển bởi Chúa thì sẽ đem đến sự tốt lành, đẹp đẽ, âm điệu thật là hay, du dương và có ý nghĩa. Do đó Phaolô nói tiếp: mọi sự hiệp lại làm ích lợi. Ích lợi, từ ích lợi hay là tốt lành rất là quan trọng ở đây. Những điều xảy ra trong đời sống quý ông bạn chị em và tôi không phải lúc nào cũng tốt lành cả. Thực tế là vậy. Thay vì chúng thường khiến chúng ta than thở, khóc lóc, đau buồn, ngã lòng, có những lúc kinh nghiệm xấu đến từ hành động dại dột hoặc tội lỗi của chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta bị khổ nạn chẳng phải là do tội lỗi hay là sự thất bại của mình. Những thử thách trong đời sống mà chúng ta kinh nghiệm không nhất thiết là tội lỗi hoặc là vì chúng ta bất tuân Chúa. Một điển hình cụ thể là Chúa Giêsu bị khổ nạn không phải vì Ngài có tội. Vì thế rất quan trọng cho chúng ta hiểu từ ích lợi hay là tốt lành ở đây. Nếu không, chúng ta sẽ hiểu sai câu này. Phaolô không có nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích theo định nghĩa của chúng ta, hoặc là tốt lành theo định nghĩa của thế gian này. Sự tốt lành ở đây chẳng phải là hạnh phúc hiện tại, hay là được sức khỏe tốt, hay là có an ninh, tiền tài, nhà cao cửa rộng, danh tiếng, quyền thế, hay là có 3-4 cái iPad, 5-6 cái iPhone 5 trong tay, hoặc là có những máy tính tân thời, hay là đầy đủ vật chất. Thưa quý ông bạn chị em, đó không phải là sự tốt lành theo định nghĩa của Kinh Thánh. Ích lợi hoặc tốt lành ở đây không có nghĩa là quý ông bạn chị em sẽ được những điều mình muốn trong thế gian này. Ích lợi hay là sự tốt lành ở đây không có nghĩa là quý ông bạn chị em được những điều mình muốn trong thế gian này. Nếu vậy, ích lợi hay là sự tốt lành có nghĩa là gì theo Kinh Thánh? Chúng ta hãy trở lại bài Kinh Thánh đối đáp mà chúng ta đã đọc qua ở trong Thi Thiên 73. Asaph đã đi qua một thời gian thống khổ và tức giận với Chúa vì ông không hiểu đúng ý nghĩa ích lợi hoặc là tốt lành. Khi Asaph quan sát những người ngoài và thấy họ hưng thịnh thì ông đã tức giận lên, ông đã khó chịu oán trách Chúa, và rồi ông nổi lòng kêu ngạo. Trong câu đầu của Thi Thiên đó, Asaph nói Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành. Nhưng Asaph sai lầm trong ý nghĩa tốt lành, vì cho rằng tốt lành là được bình an, thịnh vượng và có một đời sống an nhàn trong thế gian này. Ông nghĩ tốt lành trong ý nghĩa vui thú, an nhàn, không có sự đau khổ theo triết lý của đời này, thay vì theo nếp sống của thiên đàng. Asaph nghĩ theo cách này cho đến khi ông vào trong đền thờ của Chúa. Tại nơi đó, ông xem đời sống từ phương diện của Chúa, của thiên đàng, thay vì từ phương diện của thế gian. Từ khía cạnh Chúa, đời sống của kẻ ác thật là ngắn ngủi. Bây giờ ông thấy sự tốt lành chân thật là có một mối tương giao mật thiết với Chúa. Và trong câu cuối của bài thi thiên đó, ông định nghĩa sự tốt lành một cách đúng đắn. Ông nói ở trong thi thiên chương 73 câu 28 rằng: nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời, tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu của mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc tay Ngài làm. A-sáp nói rằng sự hiện diện mật thiết của Chúa là đầy đủ cho ông. Đó là sự tốt lành chân thật, thưa quý bạn chị em. Ông nhận biết rằng sự đau khổ đem ông đến gần Chúa, trong khi đó sự thịnh vượng, giàu sang, đời sống tốt lành của kẻ ác chỉ đem họ càng ngày càng xa Chúa hơn. Định nghĩa tốt lành của A-sáp chuyển từ thế gian đến thiên đàng. Tốt lành là vui mừng trong sự hiện diện của Chúa. Tốt lành là vui mừng trong sự hiện diện của Chúa bây giờ và cả đời đời. Ông nhận thấy rằng nếu sự đau khổ đem chúng ta đến gần Chúa hơn thì nó không phải là điều xấu, nhưng là điều tốt. Nếu sự đau khổ đem chúng ta đến gần Chúa hơn thì nó không phải là điều xấu, nhưng là điều tốt. Và ông cũng nhận biết rằng nếu sự thịnh vượng và đời sống an nhàn trong thế gian này khiến chúng ta càng ngày càng xa Chúa hơn thì đó chính là điều ác. Bất cứ điều gì trong thế gian này nếu khiến chúng ta càng ngày càng xa Chúa hơn, mặc dù theo định nghĩa của thế gian là tốt lành, nhưng nó chính là điều ác. Khi Chúa Giê-xu đến và hoàn nghiệm cựu ước, sự tốt lành lớn nhất mà Ngài đem đến cho chúng ta được bày tỏ ở trong câu 29 và 30. Đó là Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta giống như hình ảnh con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Khi Chúa Giê-xu tái lâm, chúng ta sẽ giống như Chúa Giê-xu trong phương diện đạo đức thánh sạch. Chúng ta sẽ không còn phạm tội nữa. Chúng ta cũng giống như Chúa Giê-xu trong sự sống lại. Thể xác hư nát này sẽ được sống lại trong thể xác vinh quang, sẽ không còn sự hư nát nữa. Đức Chúa Trời sẽ đem chúng ta đến sự trọn vẹn và vinh quang với Đấng Christ, và chúng ta được ở trong một gia đình với Chúa Giê-xu là anh cả ở giữa nhiều anh em. Vậy chúng ta phải hiểu sự tốt lành theo thực tế của thiên đàng, chứ chẳng phải của thế gian. Phaolô nói tiếp ở trong câu 28: Chúa khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Phải chăng khi mà đọc qua câu này, đôi khi những cái đoạn kinh thánh này thật ra rất là quen thuộc với quý ông bạn chị em, nhưng mà khi chúng ta đọc cái câu kinh thánh này, chúng ta thường thường không có chú ý đến cái ý nghĩa ở phía sau của nó. Phải chăng lời hứa này áp dụng cho tất cả mọi người có tôn giáo? Người Hồi giáo cầu nguyện với thần Ala của họ 5 lần một ngày. Họ nói họ yêu mến Ala, sẵn sàng chết cho Ala vì đó là một vinh dự cao cả nhất. Họ sẵn sàng buộc bom vào người họ, nổ tung thân xác họ chỉ vì Ala. Một người Do Thái theo đạo Do Thái giáo chính thống sẽ nói với quý bạn chị em rằng họ yêu mến Đức Giê-hô-va và sùng kính Ngài. Nếu vậy, phải chăng Chúa khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho bất cứ người nào và tất cả mọi người? Câu trả lời là không. Tuyệt đối là không. Phaolô nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu vậy, chúng ta cần phải hỏi tiếp ở đây: ai yêu mến Đức Chúa Trời? Không phải ai cũng yêu mến Đức Chúa Trời theo ý nghĩa của Thánh Kinh cả. Câu người yêu mến Đức Chúa Trời mô tả tín đồ thật ở trong Đấng Christ. Hơn nữa, câu này mô tả tấm lòng người đó. Người tín đồ này yêu Chúa, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Vậy người yêu mến Chúa không phải là người chỉ nói Chúa, Chúa ở bên ngoài môi miệng, nhưng là người đặt Chúa là trọng tâm ở trong nếp sống của mình. Người đặt Chúa là trọng tâm, là ưu tiên ở trong nếp sống của mình. Vậy người yêu mến Đức Chúa Trời mô tả tín đồ không chỉ là ở bề ngoài, nhưng mà có sự đổi mới ở bên trong lòng. Họ là những anh chị em tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, như sứ đồ Phaolô mô tả các tín đồ hội thánh Côlôse. Chúa có thể đem đến những khó khăn, thử thách, bắt bớ, hoạn nạn, đau đớn trong cuộc sống, nhưng những ai dán chặt mắt mình vào Đấng Christ biết rằng họ được bình an trong Chúa và vẫn bền lòng yêu mến Ngài, dù cho Ngài đem đến trong đời sống họ bất cứ điều gì. Quý ông bạn chị em có lẽ nghĩ rằng loại tín đồ này thiêng liêng quá, chắc mấy ông trưởng lão chấp sự hoặc là mục sư mới được thiêng liêng như vậy, còn tôi thì không. Kính thưa quý ông bạn chị em yêu quý, sứ đồ Phaolô không có mô tả những chấp sự, mục sư hoặc những tín đồ thánh khiết trọn vẹn, hoặc những người chưa bao giờ bị sa ngã, chưa bao giờ phạm tội ở đây. Phaolô nói đến những người tin Chúa Giêsu như quý ông bạn chị em, không có phân biệt giai cấp chức vụ. Hội thánh La Mã bao gồm những người có tội, hội thánh Tin Lành cũng bao gồm những người có tội, nhưng chính là những tội nhân đã được cứu chuộc bởi ân điển Chúa như chúng ta, tấm lòng đã được tái sinh đổi mới bởi việc làm của Đức Thánh Linh, mà bây giờ có thể bày tỏ sự yêu mến Chúa. Vậy Phaolô xác định rằng Chúa khiến mọi sự hiệp lại làm tốt lành chỉ cho dân được gọi theo ý định của Ngài, cho những ai đã được tuyên xưng công chính qua niềm tin trong Chúa Giêsu Christ, và vì thế chính là những người yêu mến Chúa. Nói cách khác, Phaolô mô tả quý ông bà anh chị em là những người yêu mến Chúa bởi vì tấm lòng quý ông bà anh chị em đã được đổi mới bởi Đức Thánh Linh, bởi vì Đức Chúa Trời đã yêu quý ông bà anh chị em trước và ban con duy nhất của Ngài làm của lễ chuộc tội thay cho quý ông bà anh chị em. Vì thế bây giờ quý ông bà anh chị em có thể yêu mến Chúa với tấm lòng, linh hồn, trí óc và sức lực ở trong Đấng Christ. Bây giờ quý ông bà anh chị em được gọi là những người yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã thay đổi bản chất tội lỗi của quý ông bà anh chị em qua việc làm cứu chuộc của Đấng Christ. Vậy đây là cơ hội để xem xét chính mình có thực sự là người yêu mến Chúa không. Bây giờ là cơ hội để quý ông bà anh chị em hãy xem xét chính mình có thật sự tôi có phải là người yêu mến Chúa không. Bởi vì quý ông bà anh chị em có thể tin Đức Chúa Trời và vẫn có thể xuống hỏa ngục nếu niềm tin đó không hề dẫn đến sự yêu mến Chúa. Để tôi lặp lại, quý ông bà anh chị em có thể tin Đức Chúa Trời và vẫn có thể xuống hỏa ngục nếu niềm tin đó không hề dẫn đến sự yêu mến Chúa. Làm thế nào quý ông bà anh chị em biết mình yêu mến Chúa? Hỏi chính mình những câu hỏi sau đây: Chúa là trọng tâm hay là con người là trọng tâm trong đời sống của tôi? Phải chăng Chúa hướng dẫn mọi đường lối của tôi? Niềm hy vọng tối cao của tôi đặt trong Đấng Christ hay đặt trong sự khôn ngoan của thế gian này? Tôi có khát khao thông công với Chúa và sự thờ phượng của Ngài hay không? Tôi có vui thỏa trong sự đọc, học Kinh Thánh và cầu nguyện hay không? Có phải sự gần gũi mật thiết với Chúa là điều tốt lành của tôi? Tôi có yêu điều Chúa yêu và ghét điều Chúa ghét không? Tôi có yêu
điều Chúa yêu và ghét điều Chúa ghét hay không? Tôi có vui thỏa trong sự vui thích Đức Chúa Trời, trong tình thương của Ngài hay không? Nếu tôi yêu mến Chúa, tôi có yêu mến người lân cận của mình hay không? Tôi có sẵn sàng và hăng hái để chia sẻ tin lành của Chúa Giêsu với những người khác hay không? Tôi có trông chờ sự trở lại của Chúa Giêsu hay không? Hay là đời sống của tôi ở trên trần gian này quá đủ rồi, tôi không hề nghĩ đến sự tái lâm của Chúa? Tôi có yêu mến Chúa khi ở trong đau khổ, mất mát, hay chỉ yêu Chúa trong sự vui mừng, thịnh vượng mà thôi? Điều đó rất dễ cho chúng ta phạm phải. Ô, tôn vinh Chúa, hallelujah, Chúa ban cho tôi điều này, Chúa ban cho tôi sự thịnh vượng, mọi điều tốt lành. Nhưng khi sự đau khổ thử thách đến thì chúng ta bắt đầu ngã lòng, chán nản và đôi khi oán trách Chúa. Tôi có phục tùng dưới quyền chủ tể của Chúa dù cho tôi phải hy sinh tất cả, ngay cả tánh mạng của tôi hay không? Thưa quý bạn chị em, chúng ta không cần phải nhìn xem tội lỗi của người bên cạnh của mình, của chồng mình, của vợ mình, của thân nhân mình, của hay là sự thất bại của người khác. Câu hỏi ở đây là chính tôi có thật sự yêu mến Chúa hay không? Chính quý bạn chị em có thật sự đặt Chúa là ưu tiên trong đời sống và yêu kính Ngài hay không? Vì thế, Roma chương 8 câu 28 không chỉ là một lời hứa vinh quang, nhưng cũng là một lời khẩn cáo, một lời cảnh cáo khẩn cấp. Đúng vậy thưa anh chị em, Roma 8:28 không chỉ là một lời hứa vinh quang, nhưng là một lời cảnh cáo. Nếu quý ông bạn chị em không phải là con dân của Chúa, qua sự tin cậy Chúa Giêsu Christ, quý ông bạn chị em không thể có điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những ai yêu mến Ngài, nhưng chỉ nhận lấy cơn thịnh nộ của Chúa đời đời. Chúa chắc chắn sẽ đem sự ích lợi đến cho những ai là con thật của Chúa, thì Chúa cũng chắc chắn trừng phạt quý ông bạn chị em nếu quý ông bạn chị em không thật sự tin cậy Chúa Giêsu Christ là Chúa và chủ của đời sống mình. Giải pháp duy nhất trong sáng hôm nay là quý bạn chị em hãy hạ mình cầu xin sự thương xót của Chúa, xoay bỏ tội lỗi của mình và tin cậy Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là sự tốt lành trọn vẹn và cuối cùng của quý bạn chị em. Qua sự tin cậy Đấng Christ là Chúa và chủ của đời sống mình, Đức Chúa Trời tha tội cho quý bạn chị em, tẩy sạch khỏi quý bạn chị em mọi điều gian ác, và ban cho quý bạn chị em một nếp sống thiên đàng, một nếp sống vinh quang, một niềm hy vọng mới và sống động. Và Ngài sẽ khiến mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho quý bạn chị em. Còn nếu quý bạn chị em là con cái thật của Chúa, thì đoạn Kinh Thánh này áp dụng như thế nào? Roma chương 8 câu 28 biến đổi đời sống của ông bà chị em. Tin cậy vào quyền chủ tể và sự tốt lành của Chúa là chìa khóa để có niềm hy vọng trong thế giới sa ngã này. Tin cậy vào quyền chủ tể của Chúa và lòng thương xót của Ngài là chìa khóa để có niềm hy vọng trong thế gian sa ngã và biển khổ trần gian này. Roma 8:28 sẽ giúp cho quý bạn chị em có thể chiến thắng cơn tức giận và cay đắng đối với người khác. Quý bạn chị em có thể tha thứ những người làm hại mình vì biết rằng Chúa đang làm việc. Chân lý này sẽ giúp quý bạn chị em khắc phục sự sợ hãi, lo lắng, buồn rầu và chán nản vì biết rằng sự tốt lành mà Chúa hứa cho quý bạn chị em sẽ được hoàn thành. Tất cả sự kiện xảy ra trong đời sống quý ông bạn chị em, Chúa đang khiến chúng hiệp lại làm ích lợi cho quý ông bạn chị em. Một số quý ông bạn chị em đã trải qua những điều xấu,
Một số quý ông bà anh chị em đang trải qua những điều bất hạnh. Và nếu quý ông bà anh chị em sống lâu, quý ông bà anh chị em sẽ đi qua những khổ đau, than khóc. Nếu quý ông bà anh chị em sống lâu hơn, quý ông bà anh chị em sẽ thương nhớ cha mẹ, vợ chồng, con cái, bà con mình vì họ qua đời trước mình. Sớm hay muộn, quý ông bà anh chị em và tôi có thể bị ung thư. Sớm hay muộn, quý ông bà anh chị em và tôi có thể bị bệnh tật. Sớm hay muộn, quý ông bà anh chị em và tôi sẽ đi qua thời kỳ đau buồn, khó nhọc, than thở và ngã lòng. Sớm hay muộn, quý ông bà anh chị em sẽ đi bác sĩ. Sớm hay muộn, quý ông bà anh chị em sẽ bị đau răng, bị nhức đầu. Sớm hay muộn, điều xấu sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần sống lâu hơn thì sẽ kinh nghiệm hết những điều này. Đây là một thế giới sa ngã và tan vỡ. Trần thế này không phải là quê hương của chúng ta. Đây là một thế giới tội lỗi. Nhưng nếu Chúa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Không có tội lỗi nào có thể tiêu diệt sự tốt lành mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho quý ông bà chị em trong Đấng Christ. Điều này không nghĩa là quý ông bà chị em cứ phạm tội hầu cho ân điển được dư dật. Quý ông bà chị em có thể thất bại. Quý ông bà chị em sẽ thất bại. Quý ông bà chị em có thể bị đau khổ. Nhưng mục đích Chúa sẽ không bao giờ thất bại. Mục đích của Chúa cho đời sống quý ông bà chị em sẽ không bao giờ thất bại. Sự thất bại và thử thách của quý ông bà chị em sẽ không bao giờ phân rẽ mình khỏi sự yêu thương của Đấng Christ và sự tốt lành mà Ngài đã ban. Có Chúa là người điều khiển dàn nhạc thì bài nhạc của cuộc đời quý ông bà chị em và tôi sẽ kết thúc với niềm hân hoan và vinh quang. Với sự chắc chắn này, quý ông bà chị em có thể sống cách vui mừng và vững tin vì Đấng đã khởi làm việc lành trong quý ông bà chị em sẽ làm trọn lành cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Không có hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo, súng đạn có thể làm hại quý ông bà chị em trong ngày cuối cùng. Như Phaolô nói trong câu 38 và câu 39, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Và khi quý ông bà chị em nhận thức được lẽ thật mầu nhiệm này thì có lý do để tạ ơn Chúa trong mọi sự khi đối diện với những thử thách của cuộc sống. Bởi vì Chúa có thể biến mọi hoàn cảnh tệ bại trở nên tốt lành trong Chúa Giêsu Christ. Mọi sự hiệp lại làm tốt lành cho những ai đã được xưng công chính bởi niềm tin trong Chúa Giêsu. Tiếp tục từ bỏ tội lỗi của mình, trở lại thập tự giá của Đấng Christ và vui mừng trong ý chỉ thánh thiện của Ngài. Amen. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì ân sủng và sự sống mà Chúa đã ban cho chúng con. Tạ ơn Chúa, Ngài đã đi với chúng con trong mỗi thử thách và đau buồn. Xin Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng con, để chúng con vững tin trong đời sự vinh hiển sẽ đến. Và cho chúng con biết rằng Chúa có lý do tốt lành cho mọi sự xảy ra, và cho chúng con có tấm lòng khiêm nhường để tiếp nhận ý chỉ của Chúa trong đời sống chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.